về giáo pháp, gọi là người nghe, nghe từ nơi thầy, được truyền đạt gọi là thanh văn. Thì cái từ thanh văn ngày xưa đó, nó giá trị cho luôn tu sĩ và cư sĩ. Ai cũng gọi là thanh văn hết. Ông cấp của độc cũng là thanh văn, bà tỳ sát hư cũng là thanh văn. Còn tất cả đều là thanh văn. Chứ không phải chỉ cái tu sĩ cũng gọi là thanh văn. Dần dà phát triển về những bộ phái, phát triển về xã hội, phát triển về những bộ phái, thì phân biệt rằng thanh văn dành cho các vị tu sĩ. Rồi mới để ra cái tinh thần nghĩa là Bồ Tát, đại khái vậy. Rồi để ra cái chuyện từ đó nó, Bồ Tát là đại thừa, rồi thanh văn là tiểu thừa. Nó không phải. Thanh văn là nghe từ nơi Đức Phật mà ra. Thì nếu mà tâm hồn chúng ta cũng bằng chừng giới đó, mà tâm hồn chúng ta nhỏ hẹp cho chính mình thì chúng ta là nhỏ. Cũng bằng chừng giới đó mà tâm hồn ta rộng vì tất cả chúng sinh thì nó trở thành Bồ Tát thôi. Chứ không phải là đây là Bồ Tát, kia là thanh văn. Không phải nó như vậy. Mà do phát triển của đời sống, phát triển của xã hội, phát triển bộ phái mà có đẻ ra những từ đó. Thì nói chung thanh văn là nghe từ nơi Đức Phật, mà nghe là nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp, chứ phải nghe cái chuyện bên lề. Mà nghe cái gì giờ? Chánh pháp. Mà nếu mà nghe chánh pháp, chúng ta nghe như thế nào để gọi là nghe chánh pháp? Tâm chúng ta nghe như thế nào? Nếu chúng ta biết đó là chánh pháp mà tâm chúng ta không có tròn đủ thì chánh pháp nó không lọt vào. Ví dụ như tâm chúng ta giống như một cái mà tô dơ, chưa rửa. Các vị hứng nước mưa. Hứng nước mưa. Thì nước mưa nó đầy vào trong đó rồi đó, nước mưa đó gọi là pháp, thường nói là pháp vũ, là mưa pháp. Mà khi nó vào trong cái tô rồi thì cái tô nó dơ thì nước mưa nó sao? Nó thành dơ, uống vô nó bệnh thêm. Vậy vậy, phải vậy không? Rồi thí dụ như là tâm của vị mà thường mà nó bị sao lãng thì cái tô nó giống như là nó bị nứt đi. Hứng nước mưa dù cho nó sạch mà nứt đi rồi mưa xuống nhiều nó chảy hết rồi, nó không tồn lọng lại hết. Hoặc giả cái tâm vị mà nó có nhiều cái định kiến, thành kiến có sẵn trong tâm thức rồi. Rồi mà như chúng tôi nói khi nãy, mưa vào vô thì nước mưa đó không còn trong nữa mà nó lại đục. Thì chúng ta uống vào nó sẽ bị bệnh. Vì vậy, mặt khác nghe chánh pháp, mặt khác chỉ vì các vị đừng có nói theo nghĩa đen là thứ tự là trước tiên là gần thân cận thiền hữu rồi bắt đầu mới nghe chánh pháp. Nhiều khi cái đó nó cùng xảy ra một lượt. Bốn phạm trù nó xảy ra một lần, chứ đừng nghe thứ tự đó. Hoặc giả nghe chánh pháp thì mới phát hiện rằng người đó là thiền sĩ. Chứ đừng nghe rằng thân cận thiền sĩ thì chùa rồi mới nghe được chánh pháp. Thành ra nghe chánh pháp mới phát hiện rằng người đó là thiền sĩ, người đó là bạn lành. Rồi người là nơi đó là để mình nghe. Chứ các vị đừng hiểu theo cái nghĩa đen là thứ tự là thứ nhất là thân cận thiền sĩ, thứ hai là thanh văn chánh pháp, thứ ba là như lý tác ý và pháp tùy phật. Nó không phải thứ tự hàng dọc nó như vậy. Nhưng mà nhiều khi một sự việc xảy ra cùng lúc, một sự kiện đó thì nghe là nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp mà có thân cận thiền sĩ rồi nó gột rửa cái tâm thức mình, phiền não mình. Thì vấn đề giới thể nó cũng vậy. Như ở đây hôm nay chúng tôi không nói về giới, cái nguyên tắc để học dụng tâm, chúng tôi nói về học dụng của tâm thức. Tâm mình nó làm sao nó dơ giấy thì sao, vì nghe những điều đó nó là bị hư hỏng bởi vì cái tâm thức mình biết cái hoạt dụng của tâm thôi. Chứ còn mình đã làm cho sạch thì nó liên quan tới giới, phải ngăn ngừa bờ đê, phải tác những cái dơ ra vân vân, thì chuyện đó là một vấn đề khác. Thì nghe là nghe như vậy, thính văn chánh pháp phải là chánh pháp có giá trị đưa cho mình bớt được khổ đau, mà khổ đau lớn trong cuộc đời bởi cái ngã và cái tôi của mình, bởi đấu tranh giận hờn, si mê giận hờn. Chứ không có cái gì khổ đau lớn trong cuộc đời mình bằng cái chuyện đó hết. Còn đừng nghĩ rằng cái khổ đau, cái phiền não đó nó là một sự kiện bên ngoài. Thì có thể là đó là sự khổ đau của anh, nhưng mà không phải là khổ đau của chúng tôi. Mà bản thể khổ đau nó chính là sự kiện bên trong, nó là sự kiện của chủ quan, chứ không phải sự kiện của khách quan. Thì khổ đau đó chính là sự nội hàm, hàm chứa những cái chất liệu của tham sân si, độc tố của tham sân si. Tham sân si được xuất phát từ cái ngã. Mặt khác thì mình thấy rằng nghe chánh pháp thì chính cái đó là những cái phiền não, mà những cái cặn bã trong cái tô của mình, trong cái tâm thức mình. Mình nghe vào, mình tất cả những điều kiện nó rơi vào trong tâm thức mình, nó bị chánh pháp đó, nó bị cái tâm thức mình nhìn khác vấn đề. Thì đó, điều thứ hai là thính văn chánh pháp. Cái thứ ba là gì, quên mất rồi, xin các vị nhắc giùm chúng tôi chút xíu. Như lý tác ý. Thế thì như lý mà quyết định thực hành. Khi nói tới thực hành á, thì các vị nói phải hiểu cái thực hành nằm ở chỗ này. Giá trị của chỗ là chỗ thực hành. Thuốc giá trị của nó là có khả năng chữa bệnh. Nếu thuốc không còn khả năng chữa bệnh thì giá trị thuốc không có. Pháp Phật còn giá trị hiện hữu trong thế gian này, bởi vì nó có còn người hành trì, còn người thực hiện thì pháp đó có giá trị. Pháp đó không có ai hành trì nữa, pháp đó không còn giá trị. Thuốc nó cũng vậy. Thế thì sự thực hành nó như thế nào? Các vị hiểu rất sai lầm về thực hành. Thực hành các vị đây hiểu rằng thì nghĩ rằng tụng kinh niệm Phật rồi lạy Phật, thực hành thường nghe các quý thầy cũng thường nói. Trong đạo Phật thường nói có hai pháp tu, pháp hành, pháp lý là nghe về lý, rồi pháp hành là tụng kinh niệm Phật, thường nói như vậy. Dĩ nhiên căn bản nó là như vậy, mà từ hành đó nó chưa lột hết cái điều hành mà trong kinh điển muốn nói. Kinh điển thường nói rằng trí và hành hiệp nhất, cái biết và cái hành cùng song song với nhau như là bánh xe lửa. Thế thì cái hành nó như thế nào? Có phải là cái hành trì đó hay không? Thế thì chúng ta đưa vấn đề cái hành trì niệm Phật, tụng kinh, tất cả cái đó trên cái quan điểm về nó là một cái phương pháp để mà mình đối xử cái hành trì như mình như thế nào. Khi mình gặp sự việc cái hành như vậy, chúng tôi thí dụ Đức Phật nói lý nó rằng tất cả các pháp đều là vô ngã. Chúng tôi nói có hơi nhanh không? Quý vị có nghe rõ không? Hơi nhanh không? Nói cái pháp vô ngã, không có thật tướng, do duyên sinh. Đó là cái lý. Lý Đức Phật nói rằng, Đức Phật nói lý rằng là Đức Phật thành tựu Bồ Đề. Đức Phật nói lạ thay, Đức Phật nói câu tuyên bố rằng ai thấy được duyên sinh là người ấy thấy được pháp. Mà người nào thấy được pháp, người đó thấy được Đức Phật. Thế thì pháp đó chính là Đức Phật. Duyên sinh chính là pháp thân, chính là Đức Phật. Thế thì cái lý Đức Phật muốn nói trong Phật giáo là vô ngã, là duyên sinh. Đó là cái lý. Tri là cái biết, nói như vậy. Bây giờ cái hành, tri và hành hiệp nhất, hai cái nó hợp lại nhau, đó là đặc tính của đạo Phật. Bây giờ hành như thế nào? Hành có phải là tụng kinh niệm Phật? Hành tụng kinh niệm Phật như vậy, nó có đủ điều kiện gọi là hành của đạo Phật chưa? Thế thì cái hành nó như thế nào? Thế thì cái tụng kinh niệm Phật hay trì chú, tất cả cái đó trợ duyên để cho mình thấy được các pháp, nó là duyên sinh và duyên khởi. Duyên sinh duyên khởi như thế nào? Khi hai sự việc xảy ra, người A và người B gặp nhau trên một bàn luận nhau trên một vấn đề gì đó mà đưa đến sự xung đột, thì một người giận, một người mà có hành trì á, ta nói rằng mình nhìn cái pháp theo duyên sinh, bản thân mình nghe cũng là vô ngã, đối tượng nói cũng là vô ngã, sự kiện cũng là vô ngã, tất cả đều duyên sinh hết, mình sẽ không khởi tâm niệm giận. Người ấy đang hành, cái hành đó gọi là tri và hành hiệp nhất. Chứ các vị đừng lầm lẫn. Dĩ nhiên cách niệm Phật nó làm cái hành, nhưng mà nó chưa đủ cái hành trong kinh điển muốn nói. Tri và hành nó làm ở chỗ đó. Chúng ta phân tích như vậy, như lý tác ý, như lý mà phải thực hiện cái điều đó là phải nhìn rõ vấn đề, đối xử tất cả mọi vấn đề từ sân si phiền não. Mình nói rằng một người tu không sân, gặp chuyện sân ồn ào, ví dụ vậy, khi gặp chuyện đó thay mình có hành, mình sẽ giữ tâm lại, mình sẽ có bi, có trí, có dũng như châm ngôn của gia đình Phật tử. Mình sẽ nhẫn nhục trên cái phương diện đó, mình nhẫn những điều mà thiên hạ nhẫn không được, đó là đang hành trì, chứ không phải là hành trì. Dĩ nhiên cái niệm Phật đó là cái năng lực để cho mình có được cái năng lực để mình nhẫn những điều nhẫn không được, chứ phải ngay cái niệm Phật đó là hành. Các vị hiểu nó chưa lột nghĩa của hành. Cái hành đó là gặp sự việc nhẫn, mình các vị nhẫn được, nhẫn điều thế gian nhẫn không được. Vì vậy người ta diễn tả hai câu thơ mà ca tụng ngài Di Lặc là hàm nhan vi tiếu, tiếu thế nhan nang tiếu chi nhân. Ngài có thể cười những điều mà thế gian cười không được, ngài cười được. Mặt ngài cũng là cũng cười đó, cái cười nó không có vô duyên, còn mình cười vô duyên lắm. Ngài cười những điều mà thiên hạ cười không nổi thì ngài cười, gọi là hàm nhan vi tiếu, tiếu thế gian nang tiếu chi nhân. Đại độ năng dung, dung thế gian nang dung chi sự. Ngài có thể dung những điều mà thế gian dung không có được, mà ngài dung chứ được. Còn mình dung chứ đủ thứ chuyện tào lao hết, cái buồn phiền đấu tranh nó giận hờn, nói sao tại sao mình hồi nãy mình không nói câu này cho đã giận, mình im lặng chứ nó nằm bực quá suốt đêm vậy đó không ngủ cũng được. Vì vậy mà mình dung cái gì tầm bậy tầm bạ không. Vì vậy cái dung đó, đại đổ năng dung, dung thế gian năng dung với sự diễn tả về ngài Di Lặc. Vì vậy chính đó là người